Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 24. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh cực lạc, khổ khổ trong chúng khổ. Chúng tôi đơn giản đã giới thiệu sanh lão bệnh tử. Cái khổ thứ năm là cầu bất đắc. Tất cả chúng sanh, có người nào mà chẳng có dục vọng? Có người nào mà chẳng có mong cầu? Dục vọng và mong cầu tất cả chúng sanh đều có. Nhưng dục vọng chẳng có hết. Sự mong cầu dục vọng phần nhiều đều là thất vọng. Cái việc này đích thật là rất khổ. Dục vọng nhiều thì anh khổ nhiều. Mong cầu nhiều thì anh thất vọng càng nhiều. Người chân chánh tu đạo đối với cuộc sống vật chất, cuộc sống tinh thần là họ tùy duyên tạm bợ qua ngày. Họ chẳng có mong cầu thì khổ đã ít. Trong tâm vọng niệm ít, mong cầu ít, chỉ cần có thể duy trì cuộc sống thì rất đủ rồi. Người như thế thường thường khỏe mạnh sống lâu. Cho nên có rất nhiều người không hiểu được. Những năm trước, Trung Quốc vừa mới mở mang cho được tự do, rất nhiều người đi du lịch tham quan, họ đã phát hiện Trung Quốc nội lục bần cùng lạc hậu. Hiện nay người ta nói điều kiện vệ sinh cái gì cũng chẳng có. Những người sống ở đây đều khỏe mạnh sống lâu, 80-90 tuổi là người trẻ tuổi. Người sống đến 120-130 tuổi không ít. Đây là nguyên nhân gì? Tôi nghe nói người ngoại quốc họ đi điều tra, tìm không ra nguyên nhân. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Trong kinh Phật thường dạy tâm phải thanh tịnh. Ít dục, ít cầu. Đây là nguyên nhân của khỏe mạnh sống lâu. Phải tri túc thường lạc. Họ chẳng có việc phiền muộn, họ chẳng có việc lo âu. Mỗi ngày ăn được no thì họ đã thỏa mãn rồi. Cho nên ngạn ngữ thường nói ưu năng sử nhân lão. Những quốc gia đã mở mang phát đạt, cuộc sống của dân đều rất giàu có, nhưng họ lo âu, họ không biết đủ. Ngày đêm tìm cầu hưởng thụ, tìm cầu đề cao phẩm chất của cuộc sống, thì họ làm sao mà không lão hóa? Rất dễ già yếu. Đạo lý thì tại chỗ này. Ở thế gian cũng có thánh hiền. Vấn đề là không hẳn mỗi người cũng có thể gặp được. Không hẳn là mỗi người gặp được đều có thể tiếp nhận lời dạy bảo của thánh hiền. Việc này thì xem phước báo của mọi người. Thánh hiền thế gian và xuất thế gian chỉ dạy cho chúng ta cầu có thể được, không phải cầu không được. Trong Phật pháp thì nói được rất nhiều, là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, chẳng có một thứ nào mà cầu không được. Nhưng anh phải hiểu được cái đạo lý cầu. Cái phương pháp cầu, như lý như pháp mà mong cầu, chẳng có cầu không được. Thiền sư Vân Cốc truyền cho Viên Liễu Phàm tiên sinh, tức là cái đạo lý này. Liễu Phàm tiên sinh hết lòng làm theo, quả nhiên có ứng nghiệm. Ông ta cầu công danh, được công danh. Cầu con cái, được con cái. Đây là trong mạng của ông chẳng có. Trong mạng của ông chẳng có công danh. Thời xưa nói công danh, tức là ngày nay nói học vị. Thời xưa tại Trung Quốc không gọi là học vị, gọi là công danh. Nó cũng chia ra ba đẳng cấp. Tú tài là thấp nhất, Thật tại mà nói, chưa kể là công danh, so với tú tài cao hơn một cấp là cử nhân. Cử nhân đã kể là có công danh, cao hơn nữa là tiến sĩ. Thật tại mà nói thì cũng như bác sĩ trong học vị của chúng ta hiện nay là học vị cao nhất, cử nhân tức là thạc sĩ cấp thứ hai, tú tài cũng như học sĩ. Đây là thời xưa Trung Quốc ba đẳng cấp của người học hành. Liễu Phàm tiên sinh chỉ có thể đến tú tài. Trong mạng chẳng có cử nhân, tiến sĩ dĩ nhiên là không cần nói đến. Anh hãy xem, trong mạng chẳng có, trong mạng chẳng có công danh. Ông ta cầu công danh, quả thật ông đã đậu cử nhân, đã đậu tiến sĩ. Trong mạng ông ta chẳng có con cái, kết quả ông cũng có con cái. Đích thật là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Trong mạng ông ta thọ mạng chỉ có 53 tuổi, ông ta có thể kéo dài thọ mạng 20 năm. Ông sống đến 74 tuổi. Đích thật là hữu cầu tất ứng. Thánh nhân không lừa gạt người. Phàm là muốn cầu, anh phải hiểu lý luận, biết được phương pháp. Cái nhân quả lý luận này, anh trồng cái nhân gì thì anh được cái quả báo đó. Hiện nay ở thế gian này, sự mong cầu dục vọng đã trở thành trong tư tưởng của người hiện nay là đệ nhất đại sự. Một đời chỉ hướng theo cái phương hướng này, thí mạng hướng theo cái mục tiêu này đi tìm cầu. Họ không hiểu được lý luận, họ không biết được phương pháp, họ chỉ nương vào tạp khí phiền não của mình, dùng tri kiến thế tục mà phán đoán, cho nên phải tranh giành. Dành có được hay không? Dành không được. Dành không được thì dùng thủ đoạn phi pháp. Tổn nhân lợi kỷ, xâm phạm kẻ khác, tước đoạt kẻ khác, thỏa mãn dục vọng của mình. Có lúc hình như có kết quả, đích thật có thể đoạt lấy tiền bạc của kẻ khác. anh có thể đoạt lấy, nhưng không biết có thể hưởng thụ được bao nhiêu thời gian, hay là trong mạng anh có. Nếu trong mạng anh không có, anh dành cũng dành không được, anh đoạt cũng đoạt không được. Cho dù đã đoạt được, tự anh không thể hưởng thụ, vì trong mạng chẳng có. Đây mới là cái nhân chân chánh. Trong mạng có, hà tất phải đi tranh giành? Liễu Phàm tiên sinh thở ban sơ gặp được Khổng tiên sinh, cho ông ta đoán mạng. Tiền bạc trong mạng của ông mỗi năm anh thâu nhập được bao nhiêu, là nhất định. Ông ta mỗi năm tính toán, một tí cũng không sai. Cùng với Khổng tiên sinh tính toán, tơ hào không sai. Vì vậy, ông tin tưởng con người có vận mạng, không thể miễn cưỡng. Cho nên, ông đem cái tranh giành này, cái niệm tranh thủ, cả thể đều buông xuống, cũng không cầu, cũng không giành nữa. Tại vì sao? Vì cầu không được, giành cũng không được, trong mạng chẳng có. Những thứ vọng niệm này cả thể đều chẳng có. Tâm đã định mới có thể cùng với thiền sư Vân Cốc trong thiền đường ngồi 3 ngày 3 đêm, chẳng có một cái vọng niệm. Thiền sư Vân Cốc cảm thấy rất lạ lùng, hiếm có 3 ngày 3 đêm không khởi lên một cái vọng niệm, chẳng phải là người thông thường có thể làm nổi. Bội phục ông ta, công phu tu hành của ông khá lắm. Liễu Phàm tiên sinh nói, tôi không phải chẳng có vọng niệm, vì khởi vọng niệm cũng vô dụng, chẳng có ích gì, cho nên không nghĩ còn hơn. Thiền sư Vân Cốc hỏi, tại vì sao? Mạng của tôi đã bị ông Khổng tiên sinh đoán định rồi, tôi đã rõ rõ ràng ràng trong đời này của tôi đã gặp được và đã thành tựu. Tôi đã cả thể đều rõ ràng, cả thể đều minh bạch, nói vậy vọng tưởng cũng chẳng có ích gì. Thiền sư Vân Cốc nghe rồi mới ha ha cười lớn, tôi tưởng ông là người tu hành có công phu, thì ra là như vậy. Phàm phu là phàm phu. Vì vậy mới khai thị chỉ dạy cho ông. Không sai, người phàm đích thật là có vận mạng, không có ai có thể thoát khỏi vận mạng. Tại vì sao? Chỉ cần anh có vọng tưởng, anh có phân biệt, anh có chấp trước, thì anh có vận mạng. Hạng người nào chẳng có vận mạng, đã đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước là thánh nhân. Họ đã siêu việt. Nói một câu khác, chỉ cần anh có vọng tưởng phân biệt chấp trước, khẳng định anh là lục đạo chúng sanh. Anh ở trong lục đạo dĩ nhiên là phải chịu số mạng trói buộc, không được tự tại. Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Nếu anh không hiểu cái đạo lý này, anh cùng với người ta tranh giành, nếu anh đoạt lấy tùy theo cái ý mà làm, thì làm sao? Thì anh đã đem phước báo trong mạng của anh làm tổn hại. Thí như trong mạng của anh, chúng tôi cử một thí dụ mà nói, tài sản của anh có 1 ức, là trong mạng của anh có tài sản 1 ức, nhưng khởi tâm động niệm của anh, việc làm của anh đều chẳng phải thiện, đều là ác. là ác niệm, ác hành. Kết quả tài sản 1 ức trong mạng của anh đã tổn mất phần nữa, chỉ còn có 50 triệu. Anh đã có 50 triệu, tự mình vẫn còn cảm thấy rất phi thường. Đây là ta dùng phương cách như thế nào kiếm được đó. Đã tổn mất phần nữa. Nếu như ác nghiệp tạo tác rất nặng, làm những việc tổn thương hại người, đoạt lấy số tài sản này, có lẽ sự tổn mất càng lớn. Có thể tài sản 1 ức của anh sẽ trở thành 10 triệu. Người xưa Trung Quốc chúng ta nói là triết phước, triết thọ là giảm phước, giảm thọ. Đây là không hiểu đạo lý, không biết phương pháp chính xác, đã làm sai. Nếu trong mạng chẳng có tài sản, người này phải biết được, phải nên tích đức tu thiện, lấy thiện tâm, thiện hành đối người tiếp vật, có thể xả kỷ vị nhân. Tài sản là do bố thí tài. Tự ta tuy rằng chẳng có tài, ta vẫn còn có chén cơm ăn, người ta không có cơm ăn, ta chia phần nữa cho người. Điều này cũng là cái nhân tài sản. Trong mạng của anh đã có tài sản rồi, càng tích càng nhiều. Hiện tiền tài sản của anh là phước báo hiện tiền, trí huệ hiện tiền. Trong mạng của Liễu Phàm tiên sinh có một tí tài sản, không nhiều, rất ít. Thiền sư Vân Cốc dạy cho ông ta như vậy. Ông đã minh bạch, hoảng nhiên đã đại ngộ. Số mạng đến như thế nào là do đời trước tạo. Số mạng là tự mình tạo. Tự mình tạo thì tự mình có thể sửa đổi. Cho nên anh hiểu được đạo lý, hiểu được phương pháp, vấn đề này thì đã giải quyết rồi. Phật tại trong kinh luận chỉ dạy cho chúng ta rất nhiều, rất nhiều. Bố thí tài thì được đại phú. Cái thế gian này cũng có rất nhiều người giàu có. Tiền tài của họ từ đâu đến? Là do đời trước tu tài bố thí. Cho nên trong mạng có tài khố được phong phú như vậy. Bất luận họ làm việc gì, tiền tài cuồn cuộn mà đến. Bố thí tài càng thí càng nhiều, tuyệt đối không thể hà tiện. Nên làm nhiều việc tốt, không sợ lừa gạt, không sợ bị cái khác gạt anh. Hiện nay rất có nhiều người làm việc tốt. Cái thế gian này người xấu rất nhiều. Ta làm việc tốt đều bị họ lừa gạt. Không sao, họ đã lừa gạt, trong tương lai vẫn phải trả nợ. Bởi vì nhân quả thông ba đời. Anh bị người ta lừa gạt như thế nào? Cái tài sản này của tôi để lại đời sau, món nợ đời sau, đời sau họ sẽ trả cho tôi. Anh hoàn toàn không để trong tâm, tuyệt đối sẽ không vì những thứ trước ngày này mà không dám làm việc tốt. Thí như cứu tai, cứu tế tai nạn, chúng ta hiểu được đích thật phải qua tai người làm việc. Rất có nhiều người chỗ gọi là phát tai nạn tài, đó là việc của họ. Mỗi người có nhân quả của mỗi người. Có số người nói ta làm như vậy có phải là đã giúp họ tạo tội nghiệp chăng? Nếu anh có cái tâm này giúp cho họ tạo tội nghiệp thì anh có tội lỗi. Ta chẳng có cái tâm này, đó là tự họ tồn tâm bất thiện, trộm dùng tiền bạc cứu tế, họ phải chịu phụ trách nhân quả chúng ta phát là thiện tâm, là cứu tế tai nạn. Cái thiện tâm thiện hành này của anh một tí cũng không hao tổn. Đây là chân lý. Nếu như vì ở trong có số người đã lấy mất số tiền này, những người bị tai nạn chẳng có nhận được, hoặc là nhận được rất ít, thì anh không làm. Đây là tự anh chẳng có phước báo. Cái cơ duyên của tu phước báo này anh đã bỏ lỡ. Đây là chẳng có trí huệ. Đây là cảm tình dụng sự. Người chân chánh tích đức tu phước chẳng có cái ý niệm này. Đối với hạng người nào đều tin tưởng cả. Đúng như lời của cổ nhân nói: nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi. Là nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Tôi tin tưởng anh, tự anh đã làm sai thì anh phải chịu trách nhiệm nhân quả. Tất cả vấn đề là giáo dục. Thế nhưng ngày nay nền giáo dục đã tan rã. Chúng ta chỉ có thể đánh thức, khuyên người tu phước. Anh phụ trách cứu tế tai nạn, tất cả tiền bạc anh đã nhận được, anh có thể nhận số tiền này mà chẳng có một tí lòng riêng tư, đem đi cứu tế tai nạn thì phước báo của anh rất lớn, phước báo sau này không cùng tận. Nếu anh đã lấy số tiền cứu tế thì hậu quả của anh không thể lường được. Họ không hiểu cái đạo lý này là họ ngu si. Chúng ta có thể đánh thức họ. Đã đánh thức họ mà họ vẫn cứ làm, tương lai họ đọa lạc thì không thể trách chúng ta. Họ còn phải cảm ơn chúng ta. Rất tiếc lúc bây giờ chẳng chịu nghe lời anh. Bây giờ chuốc lấy khổ nạn lớn như vậy. Giáo dục là phải từ lúc nhỏ bắt đầu dạy. Đã thành niên rồi thì tập khí đã nuôi thành. Cái quan niệm sai lầm đã trồng xuống rất sâu, không dễ thay đổi. Nhưng phải ghi nhớ: Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Phải có tâm nhẫn nại, phải có trí huệ, phải có thiện xảo phương tiện, thành tựu cho mình, thành tựu cho chúng sanh. Không sợ. Phải tin tưởng Phật. Phật dạy cho chúng ta càng thí thì càng nhiều. Thí tài thì được giàu có. Anh được giàu có, cứ tiếp tục bố thí cho tất cả chúng sanh khổ nạn, vĩnh viễn không nên ngừng nghỉ. Cuộc sống của mình có thể tạm qua thì được rồi. Không nên tham đồ hưởng thụ quá mức, đó là tạo nghiệp. Ở thế gian người khổ quá nhiều. Pháp bố thí tăng trưởng thông minh trí huệ. Vô úy bố thí thông thường nói ăn chay, tức là vô úy bố thí. Không sát sanh, tích cực hơn nữa là phóng sanh. Bố thí y dược là giúp đỡ cho những người, những chúng sanh đơn độc lẻ loi tàn tật khổ nạn. Anh tận tâm tận lực giúp đỡ cho họ sẽ được quả báo gì? Là khỏe mạnh sống lâu. Vô ý bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Anh phải làm mới được, anh không làm thì không được. Cho nên phước báo, trí huệ, khỏe mạnh sống lâu là tự anh tu được, là cầu được, chẳng phải cầu không được. Thánh nhân hiểu được đạo lý, hiểu được nhân quả, anh muốn được quả báo tốt thì anh phải tu thiện nhân. Nếu anh đã làm sai cái nhân, đã làm tất cả nhân bất thiện thì hậu quả của anh rất khổ, khổ không thể tả. Cho nên chúng tôi nhìn thấy người cầu không được, đức thật người thế gian cầu không được, chúng tôi hữu cầu tất ứng. Cái khổ thứ sáu là ái biệt ly. Phạm vi ở trong này cũng rất rộng. Người của anh yêu mến không thể thường thường ở chung với nhau, đó là ái biệt ly. Đồ vật của anh ưa thích, tuy là của anh nhưng anh không thể hưởng thụ được. Việc của anh vui thích nhưng nó thường thường thay đổi. Phàm là anh đã yêu mến, anh đã vui thích, anh không dễ dàng đạt được, không dễ dàng hưởng thụ được, đều thuộc về một loại này. Nhất là sanh biệt tử ly, lúc sanh thời rất ít có thời gian đoàn tụ. Thậm chí như anh ưa thích một số nhân vật, tuổi tác của họ còn trẻ mà đã ra đi. Để lại sự lưu niệm lâu dài. Đây là việc khổ. Cái khổ thứ bảy là quán tân hội. Quán là quan gia đối đầu, là không ưa thích. Không ưa thích như thế nào? Mà mỗi ngày gặp mặt. Xưa kia lúc tôi mới bắt đầu giảng kinh, giảng đến bát khổ, tôi cử ra một thí dụ. Phần nhiều là ở trong nhà trường học hành. Có bạn học rất tốt, rất ưa thích mỗi ngày cùng chung với nhau. Làm sao đây? Lúc chia nhóm thì chia qua nhóm khác. Hoàng gia đối đầu, thật là chán ghét. Lại còn sắp chung với nhau, sắp hai người cùng chung một bàn. anh bảo có phiền phức hay không? Tôi nghĩ chúng ta mỗi một người cũng có cái kinh nghiệm này. Đích thật là quán tăng hội. Người chán ghét thì ta thường thường gặp mặt. Người ưa thích ta muốn gặp mà không gặp được. Ở bên trong có nhân, có sự, có vật. Cảnh giới rộng lớn vô biên. Phật chỉ dạy cho chúng ta, đây cũng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên. Cùng với phía trước đã nói, không ra ngoài mối quan hệ bốn thứ duyên là báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Làm thế nào có thể thoát ly cái khổ này? Phải giác ngộ. Khổ đều là từ mê khởi sanh ra, là mê chấp, tình chấp, đây là khổ. Sau khi giác ngộ thì trí huệ làm đương gia, là trí huệ đã làm chủ. Cho nên đối với ái tuyệt đối chẳng có tham luyến, đối với oán tuyệt đối chẳng có sân hận. Hai thứ khổ này đều có thể hóa giải. Bên trong cái ái không thể có tình chấp. Cái ái của lục đạo phàm phu không rời tình chấp, cho nên họ khổ. Còn đại ái của chư Phật Bồ Tát là đại từ đại bi, ái tâm phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Bên trong chẳng có tình chấp, cho nên họ chẳng có khổ. Họ chẳng thuộc về loại này. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Nếu chúng ta có thể chuyển được, hóa tình chấp thành trí huệ, cho nên ái tâm của Phật Bồ Tát là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là trí huệ. Phật pháp vì e sợ người thông thường đối với chữ ái này nảy sinh ra hiểu lầm, cho nên thay đổi một danh từ gọi là từ bi, hoặc là chỉ dùng một chữ từ. Chữ từ này tức là ái. Bên trong chữ từ này chẳng có vọng niệm, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Bên trong có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, trí huệ. Ái tình của phàm phu chúng ta, bên trong chữ ái này không bình đẳng. Bên trong chữ ái này chẳng có chân thành. Vì sao chẳng có chân thành? Vì chữ ái đó sẽ thay đổi. Nó thay đổi như thế nào, thay đổi đến trình độ nào, tự mình cũng không biết được. Không thể tin cậy, Cho nên cùng với lục đạo phàm phu qua lại, anh phải có trí huệ cao độ, có giác ngộ cao độ. Tại vì sao? Vì lục đạo phàm phu giống như đứa trẻ 3 tuổi, anh phải dùng cái tâm thái này mà nhìn họ. Cái tánh tình của họ không ổn định. Có lúc thì nói tôi rất ưa thích anh, tôi thương anh, lại qua một lúc thì tôi chán ghét anh. Không thể tưởng thật. Nếu anh tưởng thật, vậy thì anh khổ. Anh biết được cái gì? Họ không hiểu việc. Họ hỷ nộ vô thường. Sự thay đổi rất lớn, thay đổi khó lường. Họ dùng là vọng tâm. Họ sẽ tùy theo cảnh giới chuyển. Họ bị cảnh bên ngoài kích thích thì tâm trạng của họ nảy sinh ra thay đổi, cho nên họ không ổn định. Không như chư Phật Bồ Tát, tâm của chư Phật Bồ Tát là định, không bị cảnh giới bên ngoài xen vào khuấy rối, cho nên cái ái đó của họ là vĩnh hằng. Từ bi là vĩnh hằng, là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Cái gì gọi là phương tiện? Rất nhiều người không hiểu. Phương là phương pháp, cũng tức là từ bi của tôi dùng phương pháp gì để biểu đạt. Người hiện nay nói là thực hiện. Anh có phương pháp. Tiện là ý nghĩa gì? Tiện là tiện lợi. Nói một câu khác là phương pháp thích hợp nhất, phương pháp rất nhiều. Đối phương ưa thích nhất, rất dễ dàng tiếp nhận. Đây là tiện lợi. Ta có phương pháp nhưng họ không thể tiếp nhận, họ không ưa thích. Đây là có phương chẳng có tiện. Cho nên phương tiện là cửa. Sự từ bi của anh, trí huệ của anh, đức năng của anh chẳng có phương tiện thì hoàn toàn không thể biểu đạt. Hai chữ từ bi, đây là chúng tôi trong buổi giảng thường thường nói. Trong Phật Pháp Đại Thừa giảng đến từ bi, bên trong nhất định đã bao gồm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Thiếu một điều cũng không được. Anh phải dùng cái phương thức gì để thực hiện chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của anh? Dùng phương tiện. Là anh có thể khiến cho người thật sự khởi sanh lòng hoan hỷ. Khiến cho người thật sự hoan hỷ tiếp nhận y giáo phụng hành. Do đây có thể biết Đức Thế Tôn là Ngài thị hiện cho chúng ta, là Ngài chỉ dạy cho chúng ta phương tiện. Cái nguyên tắc cao nhất tức là vì người diễn thuyết, đặc biệt chú trọng tại chữ diễn này. Diễn là biểu diễn, anh phải làm ra. Nói một câu khác, trước tiên thực hiện tại trên thân của mình, thực hiện trong cuộc sống của mình, tự mình thực hiện tại nơi xử sự đối người tiếp vật. Nếu anh không thể thực hiện tại nơi mình thì làm sao có phương tiện? Độ người trước phải độ mình, cứu người trước phải cứu mình. Nói chung là trong tâm niệm của mình luôn luôn đều phải làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Phải có cái tâm niệm này. Cái tâm niệm này thì anh tự nhiên có cái hành vi này. Nếu anh chẳng có cái tâm niệm này thì hành vi của anh không thể khởi dậy. Đây là Phật tâm. Đây là chân tâm. Ở trong vọng tâm chẳng có. Vọng tâm là tự lợi. Khởi tâm động niệm nghĩ đến lợi ích của mình. Phật tâm, chân tâm là nghĩ đến lợi ích của tất cả chúng sanh pháp giới hư không giới. Nếu như khởi tâm động niệm có thể giống như vậy, đó là cùng với Phật Bồ Tát chẳng có khác nhau, là tâm bào thái hư, lượng châu xa giới. Tám chữ này thực hiện như thế nào? Tức là khởi tâm động niệm đều nghĩ đến lợi ích của tất cả chúng sanh hư không pháp giới. Ta làm thế nào đi giúp đỡ cho họ? Anh có thể có cái tâm niệm này thì phước báo của anh không thể nghĩ bàn. Lại thêm vào cái hành vi này thì phước báo của anh rất mau hiện tiền. Ái tâm là lòng thương, châu biến pháp giới. Thiện xảo phương tiện khắp ta bà. Cái khổ của ái biệt ly và oán tăng hội thì tự nhiên hóa giải. Tâm lượng càng nhỏ thì càng khổ. Tự tư là người ích kỷ, rất đáng thương. Người ích kỷ rất khổ. Hiện tại khổ, tương lai càng khổ. Tại sao nói tương lai càng khổ? Hiện tại tự tư tự lợi, việc làm của họ đều là tổn nhân lợi kỷ, tổn hại kẻ khác. Quả báo rất ghê gớm. Chẳng phải nói tổn nhân lợi kỷ thì vô tội, tương lai có quả báo. Anh hại người nhiều như vậy, tương lai lúc người ta báo phục chẳng phải là vừa đúng? Báo phục là phải thêm gấp bội. Điều này có phiền phức hay không? Cho nên cái thế gian này có thể ở được không? Thật tại mà nói, không thể ở được. Tại sao không ở được? Bởi vì chúng ta nhất định không thể bảo đảm đời sau vẫn có thể gặp được Phật Pháp. Đời sau vẫn biết giác ngộ, không thể bảo đảm. Đời sau gặp không được Phật Pháp, vừa mới hồ đồ thì lại tùy thuận phiền não, lại còn tạo thêm không biết là bao nhiêu nghiệp, lại còn làm sai không biết là bao nhiêu việc tự mình tạo tác. Như vậy thì phải rõ ràng, phải minh bạch. Tiền đồ của chúng ta là mỗi lúc càng xuống, một đời không như một đời, hướng lên trên đề thăng thì rất là khó khăn, hướng phía dưới đọa lạc rất dễ dàng. Hiện nay ở tại thế gian này, các bạn đồng học học Phật của chúng ta thật sự có thể có một tí tiểu giác ngộ, thì anh hiểu rõ ở tại thế gian này làm quan lớn phát đại tài, sống ở thế gian hình như khiến người rất ngưỡng mộ, sau khi chết rồi phần nhiều đọa vào tam đồ. Rất nhiều bạn đồng học đều biết được đọa vào tam đồ rất khổ. Anh thấy họ ở nhân gian hưởng thụ phước báo của nhân gian, họ hưởng thụ được bao nhiêu năm? Nếu anh tỉ mỉ mà quan sát, có thể nói là một ngày họ cũng chẳng có hưởng được. Ngôi địa vị cao như vậy, đã có nhiều tài sản như vậy mà trong tâm không được tự tại. Vì lo lắng quá nhiều, khi được khi mất. Một mặt thì nghĩ làm thế nào có thể bảo thủ lấy, làm thế nào có thể kiếm thêm một tí. Thời thời khắc khắc đang bận tâm, họ chẳng có một ngày mà có thể buông xuống tất cả, được sống một ngày thanh nhàn, họ chẳng có. Cái vui của họ tại đâu? Địa vị của họ quá cao, làm một vị người lãnh đạo quốc gia, người phía dưới lừa gạt họ chân tướng sự thật, không bảo cho họ biết, che mắt họ. Đây là từ xưa đến nay đã có. Có vị minh quân nào mà không bị che giấu? Văn võ đại thần đều lừa gạt họ, thiên hạ rất thái bình, rất tốt, nhân dân càng bị khổ nạn cũng không bảo cho họ biết, tự họ cũng không biết gì cả, tự mình nghĩ rằng là một đời thái bình thiên tử. Như những chỗ này đều đã tạo ác nghiệp, sau khi chết cũng có báo ứng. Khi tôi còn trẻ, đại sư chuyên gia răng dạy tôi, ngài dạy tôi không nên đi làm chính trị. Một quan niệm đã sai, một chính sách đã sai, biết bao nhiêu người bị hại. Anh phải chịu trách nhiệm nhân quả. Anh có thể bảo đảm một đời của anh không làm sai việc không? Trong đời này của anh không có hại người không? Rất có nhiều người làm tổn hại người là vô ý, cố ý thì không thể được, thì tội rất nặng, chẳng phải là một việc dễ dàng. Cho nên ngài chỉ ra một con đường cho tôi, một khi đã phát tâm thì phải giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn, phục vụ cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Ngài dạy cho tôi xuất gia là việc tốt, hoằng pháp lợi sanh, gánh vác về giảng kinh thuyết pháp là công việc giáo học. Điều này rất tốt. Tôi ưa thích học hành, đây cũng là sự hứng thú của tôi. Ngài chỉ dạy cho tôi như vậy, tôi mới đi theo con đường này. Con đường này của tôi là đại sư chuyên gia thay tôi tuyển chọn. Tôi tin tưởng ngài. Tại vì sao? Vì Ngài rất thương yêu bảo hộ tôi. Ngài thương yêu bảo hộ tôi, tôi cũng rất tôn kính Ngài, y giáo phụng hành. Ngài chỉ dạy cho tôi không bao giờ sai đường. Cho nên tất cả khổ nạn của người thế gian không dễ gì thoát ly. Nói một câu khác, chẳng có biện pháp thoát ly. Đã thoát ly thì họ ra khỏi lục đạo. Nếu muốn thoát ly, ngoại trừ Phật Pháp ra, điều không thể. Ở thế gian có số tôn giáo, cảnh giới cao nhất của họ là thiên đạo, cõi giờ trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, cũng chẳng có biện pháp siêu việt lục đạo. Vì vậy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới ra đời. Thật tại mà nói, Thích Ca Mâu Ni Phật, thân tâm của Ngài thanh tịnh, nhiều một việc không bằng ít một việc, ít một việc không bằng vô sự. Nếu như có người có thể giúp đỡ cho chúng sanh ở cõi ta bà thế giới ra khỏi lục đạo luân hồi, thì Ngài tuyệt đối không đến. Ngài đến để làm gì? Chẳng có việc làm. Có người làm, họ làm rất tốt, thật muốn siêu việt lục đạo luân hồi mà chẳng có biện pháp. Anh bảo Ngài có cần đến hay không? Ngài không đến không được. Ngài không đến thì không từ bi. Ở trong lục đạo đích thật có không ít người đã giác ngộ, mong cầu ra khỏi lục đạo luân hồi. Đây là cảm, Phật có ứng, chúng sanh có cảm thì Ngài có ứng, thì Ngài đã đến. Ngài đến để giúp đỡ chúng sanh chúng ta siêu việt luân hồi, siêu việt thập pháp giới, là vì điều này mà đến. Đây là ái biệt ly và oán tăng hội. Chúng ta phải nhận biết, ta phải nhận biết cho rõ ràng. Ái không thể tham luyến, oán nhất định phải biết hóa giải. Bây giờ thời gian đã đến.